Tìm hiểu gốc tích tháng hoa Đức Mẹ. Là người Công giáo Việt Nam, nhất là những người đã lớn lên trong một xứ đạo miền Bắc, Trung hoặc Nam, có lẽ họ không lạ gì sinh hoạt tôn giáo trong tháng năm, tháng hoa Đức Mẹ. Khi ngàn hoa xanh, đỏ, trắng, tím, vàng nở rộ trong cánh đồng, thì con cái mẹ cũng chuẩn bị cho những đội dâng hoa, những cuộc rước kiệu để tôn vinh mẹ trên trời. Những điệu ca quen thuộc trìu mến bỗng nổi dậy trong tâm hồn cách thân thương, nhất là bài Đây tháng hoa của nhạc sĩ Duy Tân với điệu 2-4 nhịp nhàng. Đây tháng hoa, chúng con trung thành thật thà, dâng tiến hoa, lòng mến dâng lời cúng chúc. Hương sắc bay, tỏa ngát nhan mẹ diễm phúc. Muôn tháng qua, lòng mến yêu mẹ không nhòa. Đây muôn hoa đẹp còn tươi thắm xinh vô ngần. Đây muôn tâm hồn bay theo lời ca tiến dâng. Ôi Maria, mẹ tung xuống muôn hoa trời, để đời chúng con đẹp vui nhớ quê xa vời. Muôn dân trên trần mừng vui đón tháng hoa về, vang ca tưng bừng ngợi khen tạ ơn khắp nơi. Ánh hồng sắc hương càng tô thắm xinh nhan mẹ, sóng nhạc reo vang tràn lan đến muôn muôn đời. Nếu có ai tự hỏi tháng hoa có từ đời nào, do ai khởi xướng, thì câu trả lời cũng không khó khăn gì. Gốc tích tháng hoa Đức Mẹ. Vào những thế kỷ đầu, hàng năm, khi tháng năm về, người Roma tôn kính sự thức giấc sau mùa đông dài của thiên nhiên bằng những cuộc tổ chức gọi là những ngày lễ tôn kính hoa là nữ thần mùa xuân. Các tín hữu Công giáo trong các xứ đạo đã thánh hóa tập tục trên. Họ tổ chức những cuộc rước kiệu hoa và cầu nguyện cho mùa màng phong phú. Có nơi người ta tổ chức các cuộc rước xanh. Người ta đi cắt các cành cây xanh tươi đang nở hoa, đưa về trang hoàng trong các nhà thờ và đặc biệt các bàn thờ dâng kính Đức Mẹ. Các thi sĩ cũng như các thánh đua nhau sáng tác những bài hát, bài giảng ca tụng những ngày lễ đó, cũng như ca tụng Đức Mẹ. Đến thế kỷ 14, linh mục Henry Suzo dòng Đa Minh vào ngày đầu tháng 5 đã dâng lên Đức Mẹ những việc tôn kính đặc biệt và lấy hoa trang hoàng tượng Đức Mẹ. Thánh Philippe de Neri cũng vào ngày 1 tháng 5 thích tập họp các trẻ em lại chung quanh bàn thờ Đức Mẹ để cùng các bông hoa mùa xuân, ngài dâng cho Đức Mẹ các nhân đức còn ẩn náu trong tâm hồn non trẻ của chúng. Đầu thế kỷ 17, tại Napoli, nước Ý, trong thánh đường kính Thánh Clara của các nữ tu dòng Francisco, tháng Đức Mẹ được cử hành công cộng. Mỗi chiều đều có hát kính Đức Mẹ, ban phép lành mình thánh. Từ ngày đó, tháng Đức Mẹ nhanh chóng lan rộng khắp các xứ đạo. năm 1654. Cha Nadasi, dòng tên, xuất bản tập sách nhỏ, khuyên mời giáo hữu dành riêng mỗi năm một tháng để tôn kính Đức Mẹ Chúa Trời. Đầu thế kỷ 19, hết mọi xứ trong giáo hội đều long trọng kính thánh Đức Mẹ. Các nhà thờ chính có linh mục giảng thuyết, và gần như lấy thời gian sau mùa chay là thời gian chính thức để tôn kính Đức Mẹ. Trong việc này, linh mục Jordan đã có nhiều công. Không những ngài làm cho lòng sốt sắng trong tháng Đức Mẹ được phổ biến trong nước Pháp, mà còn ở mọi nước công giáo khác nữa. Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12, trong thông điệp Đấng Trung Gian Thiên Chúa, cho việc tôn kính Đức Mẹ trong tháng năm là việc đạo đức được thêm vào nghi thức phụng vụ, được giáo hội công nhận và cổ võ. Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục, trong thông điệp tháng năm số 1, viết: Tháng năm là tháng mà lòng đạo đức của giáo dân đã kính dâng cách riêng cho Đức Mẹ. Đó là dịp để bày tỏ niềm tin và lòng kính mến mà người công giáo khắp nơi trên thế giới có đối với Đức Mẹ Nữ Vương Thiên Đàng. Trong tháng này, các Kitô hữu, cả ở trong thánh đường cũng như nơi tư gia, dâng lên Mẹ từ các tấm lòng của họ những lời cầu nguyện và tôn kính sốt sắng và mến yêu cách đặc biệt. Trong tháng này, những ơn phúc của Thiên Chúa nhân từ cũng đổ tràn trên chúng ta từ ngai tòa rất dồi dào của Đức Mẹ. Một câu chuyện cũ đáng ta suy nghĩ. Ở thành Nansenio trong nước Pháp, có một gia đình trung lưu, vợ đạo đức, chồng hiền lành nhưng khô khan. Vợ luôn cầu xin Chúa mở lòng cho chồng sửa mình, nhưng chồng cứng lòng mãi. Năm ấy đầu tháng hoa Đức Mẹ, bà sửa sang bàn thờ để mẹ con làm việc tháng Đức Mẹ. Chồng bà bận việc làm ăn, ít khi ở nhà, và dù ông ở nhà cũng không bao giờ cầu nguyện chung với mẹ con. Ngày lễ nghỉ không bận việc làm thì cũng đi chơi cả ngày. Nhưng ông có điều tốt là khi về nhà, bao giờ cũng kiếm mấy bông hoa dâng Đức Mẹ. Ngày 15 tháng 6 năm ấy, ông chết bất thình lình, không kịp gặp linh mục. Bà vợ thấy chồng chết không kịp lãnh các phép đạo, bà buồn lắm, nên sinh bệnh nặng, phải đi điều trị ở nơi xa. Khi qua làng Ars, bà vào nhà xứ trình bày tâm sự cùng cha xứ là cha Joan Vianney. Cha Vianney là người đạo đức nổi tiếng, được mọi người tặng là vị thánh sống. Bà vừa tới nơi, chưa kịp nói điều gì, cha Joan liền bảo: Đừng lo cho linh hồn chồng bà. Chắc bà còn nhớ những bông hoa ông vẫn đem về cho mẹ con bà, dâng cho Đức Mẹ trong tháng hoa vừa rồi chứ. Nghe cha nói, bà hết sức kinh ngạc, vì bà chưa hề nói với ai về những bông hoa ấy. Nếu Chúa không soi cho cha, lẽ nào người biết được? Cha sợ nói thêm: Nhờ lời bà cầu nguyện và những việc lành ông ấy đã làm để tôn kính Đức Mẹ, Chúa đã thương cho ông ấy được ăn năn tội cách trọn trong giờ chết. Ông ấy đã thoát khỏi hỏa ngục, nhưng còn bị giam trong luyện ngục. Xin bà dâng lễ, cầu nguyện và làm việc lành thêm, cầu cho ông chóng ra khỏi nơi đền tội nóng nảy mà lên thiên đàng. Nghe xong lời cha Joan, bà hết sức vui mừng, tạ ơn Đức Mẹ. Nếu chỉ vì mấy bông hoa mọn dâng kính Đức Mẹ, cũng được Đức Mẹ ban ơn cứu rỗi lớn lao như vậy, thử hỏi những ai trong tháng năm này tham dự dâng hoa, rước kiệu, đọc kinh Mân Côi. Hơn nữa, họ dâng lên mẹ những hoa tin, cậy, mến, hy sinh, đau khổ, bệnh nạn, chắc sẽ còn được Đức Mẹ ban muôn ơn trọng hơn nữa. Vì mẹ thích những bông hoa xanh của lòng cậy, hoa đỏ của lòng mến, hoa trắng của lòng trong sạch, hoa tím của hãm mình, hoa vàng của niềm tin, hoa hồng của kinh kính mừng. Thánh Alfonso Liguori quả quyết rằng: nếu tôi thật lòng yêu mến mẹ, thì tôi chắc chắn được lên thiên đàng. Thánh Bernardo diễn tả văn vẻ hơn: được mẹ dẫn dắt, bạn sẽ không ngã. Được mẹ che chở, bạn sẽ không sợ. Được mẹ hướng dẫn, bạn sẽ an lòng. Được mẹ ban ơn, bạn sẽ đạt đích mong chờ. Bài viết của Linh Mục Francisco Xavier Trần Kim Ngọc, Dòng Đa Minh.
Sâu nhân bao xiết mừng.